Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Hôm nay chúng ta sẽ mở đầu loạt bài giới thiệu các đội tuyển tham dự Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 bằng các đại diện của châu Á. Mọi người đều biết bóng đá châu Á rất đông về số lượng nhưng chưa bao giờ được coi là mạnh. Trước hết, ông có thể nói gì về trình độ nói chung của nền bóng đá châu Á hiện nay ạ?
Có lẽ nếu mà chúng ta nói đến cái bóng đá của châu Á thì tới giờ phút này người ta vẫn cho rằng là bóng đá châu Á vẫn là cái vùng trũng của bóng đá thế giới. Tức là cùng với cái nền bóng đá đã phát triển trên thế giới như là ở Nam Mỹ hay là ở châu Âu thì cái sự tiến bộ của bóng đá châu Á cùng với lại những cái nước phát triển của châu Phi á, thì người ta thấy là châu Phi có vẻ là nó tiến nhanh hơn là châu Á. Châu Á vẫn còn nằm lại cái vùng trũng này. Trong số 45 thành viên của AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á đó, thì thực ra mà nói chỉ có đếm trên đầu ngón tay được các đội mà người ta nói là nằm trong những cái đội có tầm cỡ thế giới. Đó là những đội mà chúng ta thấy là họ thường xuyên lọt vào vòng chung kết của các giải vô địch thế giới. Thì trong đó là dẫn đầu thì có Hàn Quốc, có Nhật, có Úc. Thay phiên nhau thì có Iran, lâu lâu thì có Kuwait, thì có Saudi, vân vân. Thì thực ra thì ba cái nước mà gọi là trình độ thế giới thì người ta vẫn cứ kể là Hàn Quốc, Nhật và Úc là chính thôi. Và kỳ này đó thì bốn nước mà lọt vào là đều là những cái đội bóng mạnh nhất của cái khu vực mà chúng ta gọi là vùng trũng của thế giới này.
Bốn đại diện của châu lục lần này đến với Brazil đều là những đội bóng đã quen mặt ở đấu trường thế giới. Mỗi lần đến với Cúp Thế giới, bên cạnh niềm tự hào thì các đại diện dù yếu vẫn ấp ủ ít nhiều một vài hy vọng. Các đội bóng châu Á đều đã biết được các đối thủ ở vòng đấu bảng. Ở Brazil 2014 lần này, có hy vọng nào cho các đại diện của châu Á không?
Thì thật ra mà nói thì trên giờ phút này á, với cái việc mà lọt vào Úc nằm trong bảng B, rồi Nhật Bản nằm ở bảng C, hay là Iran thì nằm ở bảng F, rồi Hàn Quốc thì nằm ở bảng H, thì cho chúng ta thấy rằng là những cái đội bóng này đều nằm trong chung với những cái bảng mà có những cái đội rất là mạnh. Bởi vì thực ra thì khi chia hạt giống á, thì đều nằm ở cái hạt giống số 3, số 4 cả. Cho nên khi mà lọt vào gặp những cái hạt giống mà số 1, số 2 ở trong các cái bảng này thì đều ở cái vị trí lép vế. Mà nếu chúng ta phân tích thì thực ra không có bất kỳ một cái đội nào mà có cái thuận lợi, tức là rơi vào cái bảng nhẹ cả. Tôi lấy thí dụ như là Úc thì nằm bảng B, ở đó thì là có hai cái ông rất là to và một cái ông rất là mạnh. Hai ông to nhất tức là hai ông ứng cử viên cho cái chức vô địch là Tây Ban Nha và Hà Lan, và thêm một cái đội nữa là đội Chile chơi đang rất lên chân ở tại bên Nam Mỹ. Thì Úc ở trong cái bảng B này là rất là vất vả. Nhật Bản thì lại nằm ở bảng C. Thì cái bảng này á, thì nhìn ra thì có vẻ như là có những cái đội nhàn nhàn như nhau, nhưng mà chúng ta nên nhớ là Colombia là một cái đội bóng rất là khó chịu ở Nam Mỹ rồi. Cái đội còn lại đó là đội bờ biển Nga là đội rất mạnh, rồi đội Hy Lạp cũng là một trong những đội có căn bản, cho nên Nhật ở trong cái bảng C này hoàn toàn không dễ dàng. Rồi Iran thì lại nằm cùng bảng với Argentina, một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch, và một trong những cái đội bóng mà chơi rất hay đang lên, tức là Bosnia Herzegovina, tức là đang lần đầu tiên vào cái vòng chung kết World Cup này, và họ cũng đang có một cái đội hình cũng tốt, cùng với lại đội Nigeria là một trong những cái đội mà có những cầu thủ rất là thượng hạng. Thì Iran không phải là một cái đội bóng có thể chiến đấu được với những cái đội này. Hàn Quốc thì lại nằm cùng với lại những cái đội mà chúng ta nói là đắt giá nhất của thế giới, tức là trong những đội đó là đội Bỉ. Đội Bỉ hiện nay là một trong những cái thế lực rất là mạnh, và đội Nga cùng với lại Algeria của châu Phi thì Hàn Quốc cũng không dễ dàng. Và người ta thấy rằng là ở những cái bảng này thì cái vị trí của các đội bóng châu Á là thường lui về cái chuyện đồn đoán là khả năng có thể giành được cái vị trí thứ ba hoặc thứ tư ở trong bảng, chứ khó mà tranh chấp được hai vị trí để có thể bước vào cái vòng knockout.
Nhưng mà trong lịch sử gần đây thì đội Hàn Quốc và Nhật Bản, Úc cũng đã từng có những giải đấu mà chơi ngang ngửa với các cường quốc bóng đá khác và vào cũng đi được sâu. Liệu lần này thì với những cái khó khăn ông vừa phân tích thì ông có đặt hy vọng vào đội bóng nào không ạ?
Xuất phát điểm của các đội bóng của châu Á thì bao giờ chúng ta cũng thấy là khó khăn như vậy. Tuy nhiên là có một cái đặc điểm là vì chúng ta biết chúng ta khó, cho nên là các đội bóng của châu Á thường là sẽ có những cái sự chuẩn bị rất là tốt. để có thể có những cái trận đấu rất hay, và biết đâu là họ lại làm được cái chuyện này. Thí dụ như tôi nói cái đội mà chúng ta rất là tin cậy đầu tiên hết á, là đội Nhật. Thì chúng ta biết rằng trong cái đội hình chính của đội Nhật hiện tại, đội tuyển có đến 12 cầu thủ đá ở các cái câu lạc bộ của châu Âu, và những cầu thủ này cũng có những cái, tức là cái giá trị rất là cao. Tôi lấy thí dụ như là chúng ta những cái tên tuổi lớn, thí dụ như là Yuto Nagatomo là chơi cho Inter Milan, thì đây là một cầu thủ cũng là thượng thẳng, hay là Shinji Kagawa đang chơi cho Manchester. Đó là những cầu thủ mà chúng ta thấy là họ có những cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng rất là cao. Hay là một trong những cầu thủ mà mới vừa đi từ bên Nga, từ CSKA qua đó, tức là Keisuke Honda, thì đang chơi cho AC Milan, thì anh ta là cầu thủ hiện nay là đắt giá nhất trong đội tuyển của Nhật Bản. Đó là những cầu thủ mà có giá trị đến 17 triệu euro, thì rất là lớn. Thì những cái tên tuổi mà tôi vừa kể như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ rằng là đó là những cầu thủ mà có thể làm nên chuyện được. Chúng ta biết cái 12 cầu thủ mà chơi ở châu Âu thì họ chơi những cái cầu đội đội lớn, ví dụ như là Tsuji Gonda thì cũng chơi cho Stuttgart, hay là Shinji Okazaki thì chơi cho Mainz 05, là Yuya Osako thì chơi PSV 1860, hay là Hashime Hosugai thì chơi cho Hertha Berlin, Hiroshi Kiyotake thì chơi cho Nuremberg chẳng hạn. Thì đấy là những cầu thủ mà chúng ta biết rằng là trong đội tuyển Nhật thì đó là những cầu thủ có chất lượng. Thì tôi cũng tin rằng là với những cầu thủ mà chinh chiến ở châu Âu quen như vậy đó, thì họ sẽ có những cái đột biến, và với cái tinh thần mà được chuẩn bị tốt thì chắc là họ sẽ làm tốt được. Còn đối với lại đội tuyển của Hàn Quốc á, cũng có đến 14 cầu thủ đá ở nước ngoài, mà trong đó là có 8 cầu thủ đá ở châu Âu. Chúng ta biết là tất nhiên là bây giờ thì Park Ji-sung không còn ở trong đó nữa, nhưng mà những cái cầu thủ như là đang chơi cho những cái câu lạc bộ lớn, chẳng hạn như là Sun Jung-ki đang chơi Sunderland, hay là Johor Park thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Ja Chion-ku thì đang chơi cho Mainz 05, hay là Heung Min-sun thì đang chơi cho Bayer Leverkusen. Thì những cầu thủ mà như vậy thì là có chất lượng tốt, hay là Chung Jung Lee đang chơi cho Bolton, hay là Bo Kim Kim mà chúng ta nói cái trận đấu hôm qua cắt nếp nó chơi hay, thì anh này cũng là một trong những tiền vệ chơi rất là tốt. Thì tôi cũng tin là hai cái đội tuyển Nhật và Hàn Quốc là đã từng có những cái bước vào được những cái vòng trong, knock out được, thì có lẽ là họ cũng sẽ có những cái bước chuẩn bị tốt theo cái truyền thống mà của các đội bóng châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.